Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 19 tháng 7 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, phán quyết của Tòa trọng tài thường trực trong vụ kiện của Philippines đã bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông. Phán quyết này giúp củng cố vị trí pháp lý của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, việc giải thích công ước về luật biển cũng có một vài ảnh hưởng bất lợi cho Việt Nam. Đây là đề tài mở đầu phần thời sự tối nay. Kế tiếp là tạp chí khoa học môi trường với sự kiện Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã công bố việc khám phá thêm 60 hang động mới ở Quảng Bình. Phần thời sự còn các đề tài khác như thân phận người lính Việt Nam sau chiến tranh, vấn đề bạo lực và pháp luật. Sau cùng là tìm hiểu về bệnh tự kỷ của trẻ em. Nhưng trước khi đến với các đề tài vừa nói, mời quý thính giả nghe bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Cát Linh và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Chính phủ Việt Nam sẽ đệ trình lên Quốc hội xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ công ty Formosa xả chất thải làm cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung. Đó là nội dung câu trả lời của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, trong cuộc họp báo chiều nay tại Hà Nội. Cuộc họp báo được tổ chức để công bố chương trình nghị sự của kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14, dự kiến khai mạc vào ngày mai và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2016. Đồng thời, báo chí Việt Nam cũng đưa tin là một lãnh đạo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hà Tĩnh cho biết đã thành lập một tổ công tác hỗn hợp bao gồm đại diện của Khu Kinh tế Hà Tĩnh cùng một số chuyên viên của công ty Formosa. Tổ công tác này sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp các số liệu có liên quan đến hoạt động của công ty Formosa.
Cũng liên quan đến hoạt động của Formosa, công ty Phú Hà tại Hà Tĩnh chuyên vận chuyển rác cho biết là các chất thải độc hại của Formosa được xử lý tại nhà máy xử lý chất thải công nghiệp ở xã Tràm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Công ty Phú Hà cho biết thêm là các chất thải này đều được chuyên chở trong các xe kín đáo chuyên dụng để vận chuyển rác độc hại, và hoạt động của các xe này là được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy phép.
Một lái xe tải bình thường tại Hà Tĩnh lại nói là được công ty Phú Hà thuê chở rác ra Phú Thọ, nhưng đã quay trở lại Hà Tĩnh trả lại số rác cho công ty Phú Hà, vì phát hiện ra rằng rác trên xe không phải là rác bình thường, mà có thể là rác độc hại của nhà máy Formosa. Sau khi tin này được loan đi, ông Hoàng Chí Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phú Hà cho biết rằng, từ khi báo chí và công luận phát hiện ra có 100 tấn chất thải Formosa được chôn trong một trang trại tỉnh Hà Tĩnh, đã ngưng giao rác, kể cả rác thông thường, cho các nhà thầu, do đó công ty Phú Hà không có hợp đồng với chủ xe.
Xin được nhắc lại là công ty thép Formosa hoạt động tại khu công nghiệp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, đã chính thức công nhận trách nhiệm của mình trong việc xả chất độc ra biển làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đồng thời, công ty cũng đã hứa bồi thường một số tiền là 500 triệu đô la Mỹ. Sau đó, người ta lại phát hiện rằng rác thải của công ty Formosa được chôn tại một trang trại ở Hà Tĩnh mà không qua xử lý. Ngoài ra, Formosa được biết là cũng từng chôn rác thải của mình tại khu vực bãi biển Thiên Cầm, một thắng cảnh của tỉnh Hà Tĩnh.
Cũng tại cuộc họp báo chiều nay, ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng thông báo là từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 7, các đại biểu Quốc hội mới, tức Quốc hội khóa 14, sẽ bầu các chức vụ quan trọng của bộ máy nhà nước, đó là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Việc bầu chọn các lãnh đạo này sẽ diễn ra bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thông thường, trước khi Quốc hội bầu chọn các vị lãnh đạo của bộ máy nhà nước, thì Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra một danh sách các ứng viên được đảng giới thiệu. nhưng tại hội nghị trung ương đảng vừa kết thúc cách đây mấy hôm, một quyết định được đưa ra là sẽ không giới thiệu lại các chức danh mà đảng đã giới thiệu trong phiên họp cuối cùng của quốc hội cũ, tức là quốc hội khóa 13.
Xin được nhắc lại là trước khi quốc hội khóa 14 được bầu lên trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, các nhân vật mới đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo nhà nước lại được quốc hội khóa 13 bầu ra và đã tuyên thệ nhậm chức. Hiện chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, chủ tịch quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân và thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc. Các vị này sẽ được quốc hội khóa 14 bầu lại và nếu trúng cử thì sẽ tuyên thệ một lần nữa.
Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận thương mại về tôm Việt Nam nhập cảng vào Mỹ. Thỏa thuận được ký giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Lễ ký kết diễn ra tại thủ đô Washington. Theo thỏa thuận này thì hai bên đã xác lập được một khung pháp lý trong trường hợp có tranh chấp thương mại. Ngoài ra, một công ty của Việt Nam là công ty Minh Phú, chuyên xuất khẩu tôm vào Mỹ, sẽ không còn bị kiện về tội bán phá giá tôm vào thị trường Hoa Kỳ.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Ngoại trưởng Philippines cho hay, chính phủ nước ông chưa thể đối thoại trực tiếp với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp tại Biển Đông, vì Bắc Kinh từ chối không công nhận phán quyết mà tòa trọng tài quốc tế mới đưa ra hồi đầu tuần trước. Hôm nay, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ABS-CBN ở Manila, Ngoại trưởng Phi Perfecto Yasay kể lại cuối tuần trước, ông và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp nhau bên lề thượng đỉnh Âu Á, gọi tắt là ASEM, tổ chức tại Mông Cổ, để thảo luận về khả năng đàm phán song phương. Ngoại trưởng Phi Yasay cho biết thêm, cuộc gặp gỡ không đem lại kết quả nào, vì Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng phía Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận việc để ngư dân Phi đánh cá ở bãi cạn Scarborough. Nhưng ông Vương Nghị bảo thêm là nếu Philippines cứ đòi Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết của tòa, bàn thảo về những điều tòa đưa ra, thì hai quốc gia có thể đi tới chỗ đối đầu với nhau. Vì thế, Ngoại trưởng Phi nói tiếp là trong tình huống hiện giờ, ông không nghĩ là đàm phán song phương với Trung Quốc có thể diễn ra.
Cũng trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Phi nói rằng cách tốt nhất là để cho tình hình lắng động, lúc đó sẽ tìm cách tốt nhất để nói chuyện đàm phán với Trung Quốc. Trong thời gian chờ đợi, ông nói thêm là Manila kêu gọi Bắc Kinh tự kiềm chế, không có hành động gây thêm căng thẳng và cũng đừng đưa ra những lời tuyên bố khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Ngoại trưởng Yasay của Phi cũng nhắc lại ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Rodrigo Duterte là làm sao để ngư dân Phi trở lại đánh cá ở bãi cạn Scarborough, khu vực Philippines nói là có chủ quyền nhưng bị Trung Quốc chiếm giữ hồi năm 2012. Một năm sau đó, chính phủ Phi quyết định nộp đơn trước Tòa Trọng tài Quốc tế để nhờ phân xử. Trong phán quyết đưa ra hôm thứ Ba tuần trước, tòa nói rằng bãi cạn này là ngư trường truyền thống của ngư dân Phi, Trung Quốc và ngư dân những nước khác.
Tuần trước, Tổng thống Phi nói rằng ông dự tính cử cựu Tổng thống Fidel Ramos sang Bắc Kinh để thảo luận về việc khởi đầu cuộc đàm phán song phương. Tuy nhiên, theo lời Ngoại trưởng Phi Yasay, ông không rõ ông Ramos có nhận lời làm đặc sứ hay không, và nếu có thì khi nào cựu Tổng thống sẽ lên đường đi Trung Quốc. Nhìn về tương lai, Ngoại trưởng Phi cho biết Manila không bác bỏ khả năng sẽ thực hiện kế hoạch khai thác tài nguyên ở vùng đặc quyền kinh tế, cũng như có thể mời nhà thầu Trung Quốc tham gia.
Cho đến tối hôm nay vẫn chưa thấy Bắc Kinh lên tiếng nói gì về những điểm mà Ngoại trưởng Phi tiết lộ. Cũng cần nhắc lại, sau khi Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế công bố phán quyết, nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở khu vực biển mà Bắc Kinh tự nhận là chủ quyền thuộc về mình, chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ mọi quyết định của tòa, gọi đó là trò hề, cần phải chấm dứt ngay tức khắc. Lãnh đạo Bắc Kinh còn nói rằng phán quyết của tòa không ảnh hưởng gì đến chủ quyền lãnh hải mà Hoa Lục đã có từ ngàn xưa, đồng thời nói rằng phán quyết đó đặt quân đội Trung Quốc ở tư thế sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi quốc gia.
Một diễn biến đáng chú ý khác là sau khi tòa đưa ra phán quyết có lợi cho Phi, một số người Trung Quốc đã sử dụng mạng xã hội kêu gọi người Trung Quốc đừng mua hàng hóa do Phi và Hoa Kỳ sản xuất. Lấy lý do hai chính phủ Mỹ và Phi toa gặp với nhau để kiện Bắc Kinh trước tòa án quốc tế.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, Việt Nam nhanh chóng hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực La Hay về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến Biển Đông. Tuy vậy, vấn đề gì làm cho Việt Nam chậm ra tuyên bố về nội dung phán quyết? Nam Nguyên trình bày một số ý kiến liên quan.
Mặc dù không phải là một bên trong vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, nhưng Việt Nam có thể có nhiều thuận lợi cũng như một số bất lợi về điều gọi là tiền đề pháp lý trong tranh chấp Biển Đông. Vị thế pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông được củng cố sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực The Hague là điều khá rõ ràng. Cho dù Trung Quốc lớn giọng không công nhận, không thi hành phán quyết ngày 12 tháng 7, 2016 của Tòa. Tuy vậy, bên cạnh những ảnh hưởng tốt, Việt Nam vẫn có thể phải đối phó với một số khó khăn. Theo ý kiến của nhà nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt, hiện sống và làm việc ở Sài Gòn.
Việc mà tòa phán quyết rằng một số cái bãi nước chìm, một cái đá chẳng hạn như là đã bãi bầy khăn, nó là một cái bãi nước chìm nước nổi đấy, thì nó không có vùng biển kèm theo. Và vì nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi, cho nên là việc Trung Quốc xây dựng trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi như thế thì nó là một hành động tự trái phép và nó vi phạm đến quyền chủ quyền của Philippines trên cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Thế thì nó cũng có một cái vấn đề là có một số cái điểm tương tự, tức là có một cái bãi nước chìm nước nổi tương tự mà nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines mà hiện bây giờ Việt Nam đang nắm giữ.
Theo học giả Hoàng Việt, dù phán quyết của tòa chỉ có hiệu lực với hai bên là Trung Quốc và Philippines, nhưng rõ ràng nó tạo ra tiền lệ. Giả sử Philippines kiện Việt Nam về vấn đề liên quan, thì có lẽ Việt Nam gặp bất lợi. Vẫn theo ông Hoàng Việt, sự kiện chính phủ Việt Nam xem xét thận trọng trước khi đưa ra tuyên bố bảo vệ được quyền lợi của mình, thì cũng là điều hợp lý và dễ hiểu. Hai nội dung quan trọng trong phán quyết của Tòa trọng tài thường trực The Hague, thứ nhất là Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông, mà Bắc Kinh gọi là Biển Hoa Nam, không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử đối với những nguồn tài nguyên nằm trong khu vực, thường được gọi là đường chủ quyền chín đoạn hoặc đường lưỡi bò mà Bắc Kinh vẽ ra để áp đặt chủ quyền. Việt Nam và tất cả các nước có công bố chủ quyền từng phần trên Biển Đông như Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei từ trước đến nay đều bác bỏ đường chủ quyền chín đoạn mà Trung Quốc áp đặt chiếm hầu hết diện tích Biển Đông. Điểm thứ hai, phán quyết nói rằng toàn bộ Trường Sa không có vùng đặc quyền kinh tế EEZ 200 hải lý. Theo đó, tòa giải thích các cấu trúc đang có sự tranh chấp trong toàn vùng Trường Sa bản thân là dạng tự nhiên, không có khả năng nuôi dưỡng con người và đời sống kinh tế, cho nên tối đa chỉ có được 12 hải lý chủ quyền lãnh hải. Điều này có thể hiểu là bên ngoài phạm vi 12 hải lý đó là vùng biển quốc tế. Có những ý kiến lo ngại sự giải thích này của Tòa trọng tài thường trực sẽ khiến Việt Nam chịu bất lợi đối với các tranh chấp trong tương lai. Trao đổi với chúng tôi vào tối ngày 18 tháng 7, 2016, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của Chính phủ Việt Nam nhận định.
Đừng có suy diễn, bởi vì vừa rồi đó, tòa đã phán quyết có liên quan đến việc giải sự áp dụng của nước. Còn cái chuyện chủ quyền của cái thực thể này như thế nào, cái quyền xác định phạm vi vùng biển của ai thì tòa không có thẩm quyền, cho nên họ lại gạt đi tất cả những điều đó, họ chỉ xác định cho chúng ta biết rằng là cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc yêu cầu có quyền lịch sử đối với tài nguyên trong phạm vi đường lưỡi bò là không được, họ phải bác bỏ cái đó. Thứ hai, họ xác định các cái thực thể ở đây, cho dù là ở đâu, nhưng nó không có giá trị để mà xác định cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và những đảo nào nổi hoàn toàn như theo một điều mà tham quốc chỉ có tối đa 12 hải lý thôi. Đấy là cái phán quyết tôi cho rằng những cái thẩm phán ở đây họ đã giữ được một cái công lý và họ đã bảo vệ được cái sự đúng đắn của công ước của Liên Hợp Quốc của lợi điểm. Và tôi nghĩ rằng như vậy là Việt Nam chả có gì mà để có thể tăng quan cái chuyện này cả. Còn cái vấn đề chủ quyền, vấn đề phân định, xác định xem ở vùng biển này của ai thì còn làm câu chuyện khác. Và các bên có liên quan cần phải giải quyết vấn đề này, chứ không phải là ngay khi tòa này có thể làm được điều đó.
Đáp câu hỏi của chúng tôi là theo giải thích Công ước Luật Biển 1982 thì toàn thể vùng biển Trường Sa không có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Điều này có nghĩa Việt Nam cũng như các quốc gia khác cùng nhau chia sẻ lợi ích tài nguyên. Tiến sĩ Trần Công Trục nhận định.
Của tất cả mọi người, kể cả những nước trong khu vực, kể cả nước quốc tế, đấy là cái vùng biển nó nằm ngoài phạm vi chủ quyền của cái quốc gia mà có cái chủ quyền. Có ai đó là quốc tế cần phải xử lý. Thì tôi nghĩ đó là một điều hợp lý, và quyền và cái lợi ích của anh nó phải xuất phát từ cơ sở nào, chứ không tự chủ quan này đặt ra anh muốn thì anh mới được. Bởi vì phải có luật pháp, cái vấn đề luật pháp để mà xử lý cái quyền cái hợp pháp. Tôi muốn nói là cái quyền và lợi ích hợp pháp, chứ cái quyền lợi ích mà không hợp pháp, anh theo ý chủ quan và anh muốn áp đặt cái đó là rõ ràng không bao giờ có thể chấm dứt được tranh chấp tất cả.
Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm vào năm 1974 sau trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Hà Nội cũng gặp bất lợi vì Bắc Kinh giải thích công hàm Phạm Văn Đồng 1958, cho rằng Việt Nam nhìn nhận chủ quyền Trung Quốc đối với Hoàng Sa. Tại Trường Sa vào năm 1988, Hải quân Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép một số đảo và đá thuộc chủ quyền Việt Nam, trong đó có đá Gạc Ma. Hải quân Trung Quốc đã sát hại 64 bộ đội công binh Việt Nam và chiếm bãi đá này cho tới ngày nay. Theo tài liệu không chính thức, trên toàn vùng biển Trường Sa rộng 160.000 km2, có khoảng hơn 100 thực thể địa lý. Tùy theo cách nhìn nhận, có cấu trúc được gọi là đảo hoặc đá hoặc bãi san hô. Hiện nay Việt Nam chấn giữ 26 đảo hoặc đá gọi chung là thực thể. Philippines 8, Đài Loan 1 và Malaysia 3 thực thể. Riêng Trung Quốc chiếm giữ 10 thực thể và đã bồi đắp 7 đảo nhân tạo, mở rộng diện tích khoảng 13 cây số vuông. Trong đó, Trung Quốc đã xây dựng phi đạo tại các đảo nhân tạo Thị Tứ, Vành Khăn và Chữ Thập. Theo học giả Hoàng Việt, phán quyết của Tòa trọng tài thường trực The Hague mở ra một hướng mới cho các nước có tranh chấp trên Biển Đông. Còn tiến sĩ Trần Công Trục thì nhấn mạnh rằng Việt Nam cố gắng dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Nhưng theo lời ông, nếu đàm phán mãi mà không có kết quả, thì đương nhiên Việt Nam cần phải tính đến chuyện nhờ cơ quan tài phán quốc tế phân xử.
Tiếp nối chương trình phát thanh là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Xin được nhường lời lại cho anh Gia Minh.
Gần 60 hang động tại tỉnh Quảng Bình được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh giúp phát hiện và công bố vào cuối tháng 6 vừa qua. Số hang động mới được phát hiện có ý nghĩa thế nào và chúng cần được khai thác cũng như bảo tồn ra sao? Đây là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Truyền thông trong nước loan tin, vào sáng ngày 22 tháng 6 vừa rồi, tại cuộc họp công bố những hang động mới được phát hiện ở Quảng Bình, ông Howard Limbert, trưởng đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, nói rằng trong khoảng thời gian hơn một tháng trước đó, đoàn thám hiểm phát hiện thêm 57 hang động mới. Số hang này có tổng chiều dài hơn 20.000 mét và nằm tại 14 khu vực ở tỉnh Quảng Bình. Trong số những hang động mới được phát hiện, có hang động Hóa Hương dài hơn 2,8 km. Theo các chuyên gia, thì hang động này có tuổi đời chừng 5 triệu năm và là hang động có tuổi đời cao nhất trong khu vực. Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, đưa ra đánh giá về việc phát hiện thêm những hang động mới tại khu vực này trong chuyến thám hiểm năm 2016 của đoàn gồm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh với sự tham gia của Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, cán bộ của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cùng một số người dân địa phương.
Cái việc mà Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh phát hiện thêm một số hang động ở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng rất có ý nghĩa cho chúng tôi trong việc khẳng định cái giá trị về địa chất địa mạo của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, và cho thấy rằng cái vùng Phong Nha Kẻ Bàng là một trong những cái khu vực điển hình về cluster và cái giá trị về địa chất địa mạo.
Một thành viên ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, ông Nguyễn Văn Mỹ, cũng có đánh giá về việc phát hiện ra những hang động mới tại tỉnh Quảng Bình.
Có thể nói là đó là một cái tín hiệu rất là vui cho ngành du lịch Việt Nam. Tôi chưa có đi những cái hang động mới, nhưng mà tôi có đi một số hang động thì tôi bảo rằng đúng nghĩa là cái từ thế giới hang động, muôn hình vạn trạng, là cái đó là một cái lợi thế rất lớn cho du lịch Quảng Bình nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Tức là cộng thêm điểm cộng cho những cái danh thắng mà có thể nói là khó ở đâu, có thể ở đâu tìm được như thế ạ. Có thể nói thế này, những cái kiến trúc về thiên tạo như vậy đó thì không chỗ nào giống chỗ nào cả. Mỗi nơi nó có một cái vẻ đẹp riêng. Ngay cả trong một cái quần thể thôi, tôi đi cái hang Tú Làn, cái tour mà đi 3 ngày đó, tôi đi khám phá một cái dải 7 cái hang động tất cả, thì chả có cái nào giống cái nào cả. Bởi vì con người thì có thể còn giống nhau, còn bất chấp, nhưng mà thiên nhiên thì có thể nói là không tập thể nào tưởng tượng được. Cho nên là tôi tin chắc rằng là mỗi nơi nó có một cái độc đáo riêng. Nếu mà so sánh mà gọi là cái nào đẹp hơn cái nào thì cũng khó, nhưng mà rõ ràng là ở Quảng Bình là có thể được xem là cái thủ đô hang động của thế giới, bởi vì hệ thống hang động liên tục được bổ sung, liên tục được phát hiện, và hiện nay chúng ta mới khai thác được một phần rất là nhỏ. Ví dụ như là trước đây là Phong Nha, sau này có thêm cái thiên đường, rồi có thêm cái hệ thống hang động Chú Làn, rồi hang Va, và gần đây một quạt hang động nữa. Nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta chưa thể đi, có thể đưa vào khai thác ngay được. Nó sẽ là những cái của để dành, chúng ta sẽ làm từ từ mình làm, lâu dài.
Tại cuộc họp công bố kết quả thám hiểm tìm ra hàng chục hang động tại Quảng Bình, Chủ tịch tỉnh này, ông Nguyễn Hữu Hoài cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy có hiệu quả những hang động được cho là vốn quý mà thiên nhiên ban tặng cho tỉnh nghèo miền Trung, Quảng Bình. Ông Lê Thanh Tịnh nhắc lại chủ trương đó của tỉnh.
Trước hết là chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để bảo tồn các giá trị hang động, các giá trị đối với những hang động mà đã được phát hiện, và nghiên cứu để mà phát huy giá trị đối với những cái hang động mà có giá trị về cái mặt du lịch, cũng như những cái hang động đã được phát hiện trước đây thì chúng tôi công bố các cái số liệu, các cái hình ảnh của các cái hang động vừa được khám phá lần này trên các tạp chí, trên các cái kênh truyền thông có uy tín trên thế giới, chẳng hạn như là cái kênh Discovery, rồi là trên cái tạp chí địa lý thế giới, Geographic. Thực ra mà nói thì từ trước đến nay thì công tác bảo tồn cũng đã được chú trọng, tuy nhiên là nó cũng mới ở một mức độ nào đó, vì chúng tôi hiện còn thiếu nhân lực và thiếu kinh phí để làm tốt công tác này.
Trong số 57 hang động mới được phát hiện có hang Tiên Hai. Hang này được đánh giá là lớn nhất tại khu vực huyện Minh Hóa, với phần mái vòm 50 mét chiều cao và rộng 30 mét. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đồng ý giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chua Me Đất Osalis khai thác tuyến du lịch hang Tiên 1 và hang Tiên 2. Ông Nguyễn Văn Mỹ có đánh giá về việc khai thác các hang động tại Quảng Bình trong thời gian qua, và một trong những đơn vị được tham gia là Osalis.
Cách đây 2 năm tôi tham gia một cái tour là khám phá hang động Chú Làn của cái công ty Osalis, tức là chưa gọi là chưa mấy đất tổ chức đó. Thì có thể nói cái điều tôi hết sức là ngạc nhiên và mừng, đó là gì? Anh em Việt Nam họ làm cái tour này chuyên nghiệp hơn cả những cái tour tương đương mà tôi đã từng đi ở Thái Lan, đã từng đi ở Malaysia. Và khi tôi tìm hiểu tôi phát hiện ra rằng vì sau lưng của các bạn này là các chuyên gia hang động hoàng gia Anh, họ trang bị từ giày, quần áo, những cái túi đựng máy ảnh, túi đựng quần áo, áo phao, máy lọc nước, đèn pin, tất cả, kể cả cái bao tay để cho khách họ tham gia. Và những hướng dẫn viên Việt Nam cũng được đào tạo rất là bài bản. Cái mà tôi ngạc nhiên nhất đó là cái hệ thống vệ sinh. Một nhóm 12 người ăn ở độc lập, vệ sinh cực kỳ sạch sẽ. Tôi bảo là còn sạch hơn cả là ở nhà mình. Và trong quá trình đi, tuyệt đối khách không được sử dụng, tức là mang theo bất cứ cái gì ra khỏi cái tuyến đi. Trên đường đi tuân thủ nghiêm ngặt. Tôi có bị phê bình một lần vì cái tôi là cái quen thói trước đây khi đi vào cái hang động đẹp như vậy, cái chỗ nào mà nó gõ được thì có chỗ là những cái hệ thống nhũ, khi mà gõ nó vang lên như trống, thì tôi theo cái thói quen tôi đã lấy một cục đá nhỏ, tôi gõ nó vang ầm ầm lên và tôi bị nhắc, tức là đặc biệt có trong này không phải những hang động bình thường, tuyệt đối chúng ta chỉ dùng mắt quan sát, và khi đi cũng phải tuân theo cái lộ trình, không được đi ra ngoài lộ trình, bởi vì nó sẽ tác hại tới những hệ thống hang động. Những cái hang động này thì hoàn toàn còn như là còn nguyên vẹn, người ta mình phải dùng ánh sáng mang theo để quan sát, chứ không có cái hệ thống có sẵn như là ở trong những hang động phổ thông. Cho nên là tôi tin rằng là cái cách làm như vậy là hiệu quả, bởi vì khống chế lượng khách vào, mình chỉ cho lượng khách vào nhất định, và tất cả khi vào tham quan đều được chuẩn bị tập huấn trước, từ cái chuyện nội quy, cái chuyện ý thức giữ gìn môi trường vệ sinh, cho tới cái việc mà an toàn thì tôi phải nói rất là lý tưởng. Tôi cho rằng đó là cách làm đúng mà các nước họ đang làm. Thật ra những cái từ mà nó hiếm khi nó vì là nó quý thôi. Nếu mình mở cửa rộng rãi thì nó sẽ phá hủy cái môi trường, không đảm bảo được về cái chuyện mà kể cả cái chuyện an toàn. Cho nên là thật ra đang có cái dự án làm cáp treo vào Sơn Đoòng đó, thì bản thân chúng tôi thì cực kỳ phản đối. Tức là không phải cái gì mình cũng đưa ra là đại trà được. Có những cái đại trà, ví dụ như là hang Phong Nha là đại trà, hang Thiên Đường là đại trà. Nhưng mà những cái hang mà nó khó hơn, nó mới hơn thì nó dành cho một thiểu số. Thật ra cũng không cần như nhiều sức khỏe, nhưng mà ít nhất nhà tổ chức phải đảm bảo được tất cả các khâu về an toàn, về vệ sinh môi trường, về bảo tồn. Nó càng tăng thêm cái giá trị thôi. Và tôi đi nhiều nước tôi thấy cũng vậy, ví dụ ngay cả trong khi cái phong xích văn của chúng ta thì cho đi leo thả cửa mỗi ngày ai leo cũng được, thì cái Kinabalu là cái núi cao nhất Malaysia đó, thì mỗi ngày họ chỉ cho tối đa 120 người leo thôi, tất cả phải được đăng ký trước có khi là 5-7 tháng. Và cái đó nó càng tăng cái thương hiệu, giá trị của cái thương hiệu du lịch của mình. Thế làm đại ca chưa chắc là hay, bởi vì thứ nhất là số đông nó kéo theo rất nhiều người, đặc biệt khâu tổ chức, khâu đảm bảo chúng ta chưa chuẩn bị thì có khi đó là lời bất cập hại.
Cách đây 2 năm, thông tin về việc tỉnh Quảng Bình cho phép tập đoàn Sun Group tiến hành khảo sát xây dựng tuyến cáp treo Sơn Đồng khiến dư luận lo ngại việc làm ấy sẽ phá vỡ cảnh quan của khu vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tính đến nay, dự án đó ra sao? Giám đốc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ông Lê Thanh Tịnh cho biết thông tin mới nhất về dự án.
Đối với cái dự án cáp treo thì hiện tại chúng tôi cũng mới là nằm ở cái ý tưởng. Và đang còn cho cái nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu khảo sát, nghiên cứu để lập cái báo cáo đánh giá tác động môi trường theo cái 8 bước do tổ chức IUCN hướng dẫn. Sau đó khi mà được khẳng định được á, được cái việc làm cáp treo nó không ảnh hưởng hoặc là ảnh hưởng không đáng kể đến các cái giá trị nổi trội của vườn quốc gia thì chúng tôi mới tiến hành đầu tư để xây dựng cáp treo. Còn trường hợp mà nó ảnh hưởng lớn đến các giá trị nổi trội của khu di sản thiên nhiên thế giới đây thì chúng tôi nhất định không thực hiện.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Mỹ lại tiết lộ về tiến triển của dự án cáp treo Sơn Đồng và quan điểm của người làm du lịch chuyên nghiệp như ông.
Tôi là một trong những người cực lực phản đối dự án cáp treo Sơn Đồng, và gần đây theo tôi biết thì hệ thống đang được khởi động và có lẽ là cũng sẽ được hoàn thành, cũng được thực hiện thôi. Dĩ nhiên mỗi bên đều có cái lý lẽ riêng của mình mà mình cũng không nói đúng hay là sai chỗ nào. Có thể chúng ta làm cáp treo thì lợi nhuận chúng ta sẽ thu được nhiều hơn, nhưng mà cái chúng tôi đang muốn đó là nếu chúng ta làm cáp treo ai cũng vào được, lên được. Như hiện đang ở Phan Xipang thì bây giờ cái thứ Phan Xipang không còn là thương hiệu, không còn là cái niềm tự hào vượt qua chính mình, mà là cái khát vọng của rất nhiều bạn trẻ trước đây để chinh phục nữa. Bởi vì chúng ta chỉ cần leo lên cáp treo khoảng 20 phút là gần tới đỉnh, chúng tôi đi bộ một khúc mà thôi. Trong khi trước đây chúng tôi phải leo là phải đi 2 ngày hoặc là 3 ngày. Cho nên là mỗi người đều có một cái quan điểm luôn. Dĩ nhiên có khi là cũng là vì cái lời của chúng thôi, nhưng mà mỗi người một quan điểm thì tôi vẫn bảo lưu cái quan điểm của mình. Chúng tôi là cực lực phản đối cái tiền dự án cấp treo của Sơn Đoòng. Bởi vì nếu chúng ta làm cấp treo thì Sơn Đoòng sẽ không còn cái độc quyền, không còn cái độc đáo, không còn cái muốn vào đó là chúng ta phải có những điều kiện nhất định, phải sắp hàng này kia khác trước nữa. Việt Nam hiện đang có một cái hồ chứng, chỗ nào cắt treo cũng cần, nhưng mà phải quy hoạch và có những chỗ không nên làm cắt treo. Nếu mà nghĩ như mình thì chắc là Kinabalu họ làm cắt treo lâu rồi, hoặc là Everest làm cắt treo nó mắc mới thì phải đi bao nhiêu ngày cực khổ như thế. Cho nên là dưới góc độ của tôi thì tôi rất tiếc nếu dự án này được triển khai.
Xin được thưa thêm, chuyến thám hiểm hang động tại Quảng Bình vào mùa hè năm nay là chuyến thứ 17 kể từ năm 1990. Trong đợt thám hiểm năm nay, đoàn tiến hành công việc tại những khu vực xa xôi, hẻo lánh. Ngoài những hang động, đoàn còn phát hiện nhiều hố sụt lớn trong các hang và nhiều động vật quý hiếm như bò cạp trắng, cá trong suốt. Tạp chí Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần phóng sự, thưa quý vị, kể từ khi trên dải đất hình chữ S chính thức dứt tiếng súng, có rất đông người lính quân đội miền Bắc Việt Nam đã bỏ lại một phần thân thể của mình trên chiến trường, trở về với cuộc sống đời thường. Cuộc sống của các thương binh miền Bắc Việt Nam hiện nay ra sao? Thông tấn viên Xuân Nguyên trình bày sau đây.
Sau ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, những người lính miền Bắc Việt Nam tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi, nhưng phải đợi đến hội nghị Thành Đô năm 1990, cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung mới chấm dứt hoàn toàn. Lúc này, những người lính miền Bắc mới được buông súng và không còn phải xông pha trên các chiến trường ác liệt. Sau khi chiến tranh chấm dứt, người lính miền Bắc trở về với mái ấm gia đình. Trong đó có rất nhiều người lính đã trở thành thương binh, vì đã bỏ lại một phần cơ thể trên các chiến trường. Khác với những thương phi binh Việt Nam Cộng Hòa, các thương binh miền Bắc nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía chính quyền. Tùy vào mức độ thương tật mà các thương binh được xếp hạng thương binh để nhận sự hỗ trợ theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều thương binh vẫn gặp khó khăn khi trở về quê hương sinh sống. Ông Trần Thiên Phụng, một thương binh quê ở Quảng Trị, người tham gia trận chiến Gạc Ma năm 1988, sau đó bị quân đội Trung Quốc bắt giam làm tù binh, cho biết cuộc sống hiện nay của ông còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Các khoản phụ cấp của chính quyền bao gồm phụ cấp thương tật, phụ cấp tù đầy, tổng số tiền khoảng 1.600.000 đồng, khó có thể chu cấp được cuộc sống hàng ngày của gia đình. Ông cho biết
tiền tù đầy đó thì em mới nhận được mấy tháng đấy thôi, còn là cái đơn vị vì còn chính quyền địa phương là họ giống như tăng bài thì còn nhớ thì họ bọc phong bì cho vài tấm để cũng còn vậy thôi. Chờ em tiền tù đầy khoảng được 7.5 triệu một triệu sáu đó.
Từ Hà Tĩnh, ông Lê Hữu Thảo, một thương binh đã từng tham gia trận Gạc Ma năm 1988, cho biết về cuộc sống hiện nay của những đồng đội của mình.
Thì được một số ít gia đình có điều kiện đầy đủ cho cuộc sống, sau hết thì chúng tôi cũng đều rất là khó khăn. Về sức khỏe thì cũng rất là nhiều người bị bệnh tật, có một số đã chết, còn có một người còn sống thì có người bị bệnh hiểm nghèo. Có những người thì sức khỏe bây giờ đã yếu, các gia đình bố mẹ của liệt sĩ đã già và yếu thì rất là thương.
Ông Trần Duy Thọ, một thương binh thời chống Mỹ, cho biết bây giờ cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn, các chi phí sinh hoạt như tiền điện, tiền nước cũng là một gánh nặng đối với ông khi trên người mang thương tật tới 83% và phải ngồi xe lăn. Theo ông, một số anh em thương binh ở địa phương đã đến ủy ban huyện Nghĩa Hưng để đòi ruộng đất thì đã được cấp ngay, còn những người thương tật nặng như ông không thể đi đòi được thì không được cấp ruộng. Riêng vợ con của ông thì được cấp mỗi người 626 m². Trong một tâm trạng bức xúc, ông Trần Duy Thọ bày tỏ:
chúng tôi đi chiến đấu để bảo vệ đất nước thì trong khi đó chúng tôi không được cấp ruộng anh ạ, không được cấp ruộng. Thì tôi thấy là một cái điều hết sức vô lý và phi lý và bất công của cái chế độ cộng sản này, mà tôi lên án chúng nó. Tất cả mọi người đều có ruộng, riêng thương binh hạng một chúng tôi thì không có ruộng. Nó bảo là chúng tôi ăn lương.
Chúng tôi liên lạc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình để tìm hiểu về chính sách và việc thực hiện chính sách đối với các thương binh hiện nay. Một cán bộ yêu cầu giấu tên cho biết muốn nâng các khoản hỗ trợ là một việc khó. Để đảm bảo được mức sống của tất cả các thương binh trên cả nước thì ngân sách của nhà nước chưa thể đáp ứng vào lúc này. Bà cho biết
vướng mắc là trong quá trình thực hiện là áp dụng cái văn bản của nhà nước thì nó có những cái nó không thành, nó đồng bộ nhà. Thành ra là từ văn bản để áp dụng thực tế vào địa phương là nó vướng mắc. Chắc em nghĩ phụ cấp là mà nói thấp là cân nâng lên là rất là khó. Cái này nó phụ thuộc vào ngân sách chung của cả nước. Anh ạ, dạ, cái đó nó khó lắm, bởi vì hiện tại này cũng có rất nhiều đối tượng mà người ta chưa thể mở rộng được. Bởi vì xét về mặt tổng thể là ngân sách là không đủ đảm bảo.
Nhận xét về chính sách đái ngộ của chính quyền đối với những thương binh hiện nay, ông Trần Duy Thọ thấy rằng về mặt văn bản chính sách nhà nước thì cơ bản là đầy đủ, nhưng nó chỉ tốt trên văn bản, chứ trên thực tế không phải như thế. Ông tiếp lời.
Họ nói thì hay lắm, họ nói thì tốt lắm, họ nói thì đẹp lắm. Thế giới thì ai người ta phải khâm phục về cái lời nói của chính quyền cộng sản. Nhưng để trả lời bằng thực tế thì mọi chế độ chính sách, ưu tiên ưu đãi cho con em, thương binh, gia đình là những
người có công hoàn toàn. Họ nói người không được bổ nhiệm. Tôi rất buồn lòng với chỗ đó. Cho nên là tôi rất tâm đắc câu nói của ông Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, chỉ xem những gì Cộng sản làm. Chính như thế anh ạ.
Nói về việc đòi quyền lợi chính đáng cho bản thân và cho các thương binh cùng hoàn cảnh, ông Thọ cho biết, thời còn chiến tranh thì anh em chúng tôi còn được coi trọng, nhưng đến thời bình thì điều đó không còn. Ông Trần Duy Thọ nói thêm.
Và đi đến tranh mãi nó được mỏi thì anh em nó chán thường rồi. Tuổi cao sức yếu rồi anh bảo tôi sinh năm 49 đúng không ạ? Thì thương binh chống đứng chúng tôi hiện nay thấp nhất là chúng tôi cũng ngoài 60 tuổi rồi.
Hầu hết các thương binh miền Bắc mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc đều thấy rằng, đa số các thương binh hiện nay đều nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền, nhưng không đủ sống. Trên thực tế, còn có rất nhiều thương binh luôn gặp khó khăn. Tất cả đều nói với chúng tôi rằng, những người lính luôn luôn mang theo mình niềm tự hào, vì từng một thời cầm súng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, dù phải hy sinh một phần máu thịt của bản thân mình vì lý tưởng, thì họ luôn luôn sẵn sàng.
Thông tin viên Xuân Nguyên vừa chuyển đến quý vị phần 2 của phóng sự Người lính Việt Nam sau chiến tranh. Phần tiếp theo sẽ là những chia sẻ về giấc mơ đời lính qua tâm tư tình cảm của thương phế binh hai miền. Kính mời quý thính giả đón nghe. Chuyển sang lĩnh vực nhân quyền tại Việt Nam, thưa quý vị, trong hai ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2016, ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp dân Trung ương bị một nhóm dân chúng bao vây tấn công gây thương tích ngay tại trụ sở của ban tiếp dân Trung ương ở Hà Nội. Sau đây là ý kiến của một số nhà quan sát trong và ngoài nước về việc sử dụng bạo lực của dân chúng cũng như tình trạng pháp luật tại Việt Nam. Kính Hòa thực hiện.
Chuyện dân chúng dùng bạo lực chống lại cơ quan công quyền tại Việt Nam là không mới. Vào năm 2013, dân tại xã Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình bắt trói 5 nhân viên công an để làm áp lực lên chính quyền giải quyết chuyện đải vàng trái phép gây ô nhiễm trong địa phương. Điều trớ trêu là 5 nhân viên công an này được điều đến để giải quyết chuyện đải vàng. Đầu tháng 7 năm 2016, dân chúng khu vực Cồn Sẻ, tỉnh Quảng Bình, biểu tình chống ô nhiễm môi trường đã tấn công lực lượng công an. Và nổi tiếng nhất có lẽ là câu chuyện ông Đoàn Văn Vương dùng súng tự chế tạo bắn vào lực lượng cưỡng chế đất đai. Bên cạnh việc dùng vũ lực chống lại chính quyền, dân chúng cũng có khuynh hướng dùng vũ lực với nhau, hoặc là dùng vũ lực để giải quyết những chuyện mà đáng ra pháp luật phải làm, chẳng hạn như đánh và giết những người trộm vặt, hay chủ nhà trọ ngăn chặn không cho công nhân đi làm vì công nhân không ở nhà trọ của họ. Nếu căn cứ theo pháp luật của Việt Nam, thì những hành động này đều phạm pháp. Nhà văn Phạm Đình Trọng đưa ra lý do của việc dân chúng sử dụng bạo lực.
Cái này đó là một cái điều báo động, một cái điều nghiêm trọng, tức là một cái xã hội bạo lực. Một cái xã hội bạo lực đang thắng thế, và cái bạo lực thắng thế này nó xuất phát từ chính là chính quyền. Chính quyền sử dụng bạo lực với dân, và chính quyền đạp lên pháp luật. Pháp luật đó cũng không có tác dụng nữa, thành ra bây giờ người ta phải thay, người ta dùng bạo lực để người ta theo gương chính quyền, người ta dùng bạo lực. Chính quyền dùng bạo lực với dân nó quá phổ biến, nó quá thường xuyên và nó trở thành bình thường, thì đó là một cái khuôn mẫu ứng xử của chính quyền, đó là khuôn mẫu của xã hội, nên thì người dân bây giờ người ta phải ứng xử như thế thôi.
Lực lượng công an và an ninh vốn rất được coi trọng trong thể chế chính trị cộng sản, và người đặt nền móng cho thể chế này là Lenin có nói rằng phải thực hiện một nhà nước dùi cui để trấn áp các kẻ thù giai cấp của Đảng Cộng sản. Theo một thống kê chưa chính thức, thì ngân sách của lực lượng an ninh bên Trung Quốc dùng để trấn áp các phản kháng trong nội địa lớn hơn ngân sách quân đội, lực lượng dùng để bảo vệ đất nước. Theo các nghiên cứu được thực hiện tại phần Đông Đức sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, thì có đến 1/8 người dân Đông Đức có làm việc, dù ít hay nhiều, với lực lượng an ninh nước này. Lực lượng an ninh công an tại Việt Nam, như mô hình các quốc gia cộng sản khác, cũng rất hùng hậu. Sau Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua, nhiều vị tướng công an được nắm giữ, rất nhiều quyền lực trong bộ máy chóp bu là Bộ Chính trị. Ngoài ra, cơ quan công an còn sử dụng một lực lượng có tổ chức rất đông đúc, như dân phòng, trật tự, thanh niên xung phong, thậm chí cả thành phần tội phạm vào công việc trấn áp các lực lượng đối lập. Các lực lượng này đôi khi được các cơ quan tuyên truyền của đảng cầm quyền gọi là lực lượng quần chúng. Ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger người buôn gió, cho biết là trong những vụ đàn áp, các cơ quan an ninh tỉnh sử dụng các lực lượng đoàn viên thanh niên, còn cấp thấp hơn thì sử dụng nhóm người côn đồ và tội phạm. Nhiều nhà quan sát tin rằng việc sử dụng lực lượng tội phạm để đàn áp các phong trào đối kháng là có thật, nhưng cơ quan chức năng luôn phủ nhận điều này. Và ông Phil Robertson, giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng rất khó để chứng minh điều này. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn có nói rằng điều trớ trêu là với một lực lượng công an và an ninh hùng hậu, nhưng tình trạng tội phạm tại Sài Gòn không giảm đi mà đôi khi lại phải dựa vào các hiệp sĩ đường phố, tình nguyện truy quét tội phạm. Ông Bùi Thanh Hiếu nói về cái cách mà cơ quan công an trả công những lực lượng mà cơ quan này dùng để trấn áp những hoạt động đối kháng ôn hòa. Theo đó, những hoạt động tội phạm sẽ được dung dưỡng.
Thì cái bọn mà đoàn viên mà hăng hái ở cấp thành phố mà bọn thành phố lớn, công an thành phố lớn nhờ ấy, thì bọn đấy sẽ được ghi vào là kiểu như là có thành tích bảo vệ đảng hoặc là có thành tích những này thành tích kia. Còn cái bọn mà ở cấp dưới, cái bọn công an phường nó nhờ với bọn lưu manh giang hồ ấy, thì bọn đấy sẽ có những cái hoạt động ở trong địa bàn như kiểu cờ bạc hay làm gì thì sẽ được bọn này đó làm ngơ.
Nói về tình trạng bất chấp pháp luật đó, giáo sư Nguyễn Huệ Chi đánh giá rằng nó nguy hiểm, báo hiệu rằng lòng tin trong dân chúng đã mất. Tuy nhiên, ông cho rằng tình trạng hiện tại vẫn chưa phải là một thay đổi gì lớn.
Cái mà dân gian vẫn nói là quân hồi vô phèn, thì hiện nay cũng lẻ tẻ đã nhìn thấy. Nhưng mà cũng chưa phải là ở cái tình trạng mà đêm trước của một cái sự đổi thay gì cả. Tôi vẫn chưa thấy cái điều ấy. Nếu như mà nhìn vào người dân thì người ta vẫn, đại đa số vẫn không phản ứng gì cả, vẫn lặng lẽ mà thôi. Còn khi mà đã có cái hiện tượng ấy thì tình trạng nó còn tệ hơn. Nhưng mà hiện nay thì chưa tệ đến mức ấy. Nhưng mà cái niềm tin thì người dân đã thiếu một cái trầm trọng rồi.
Giáo sư Huệ Chi là một trong những người thành lập trang Bosis Việt Nam, nêu lên những tiếng nói phản biện của trí thức trong nước về những vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị. Trong sự kiện có đổ máu tại Cồn Sẻ, Linh Mục Hoàng Anh Ngợi, trong bài trả lời cho đài RFA, cũng cho rằng nguyên nhân của việc đụng độ đầy bạo lực giữa dân chúng và công an cũng do sự thiếu niềm tin. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, nhà bất đồng chính kiến Hà Sĩ Phu có trích lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói về pháp luật trong những năm đầu tiên nắm chính quyền sau năm 1954 là không muốn để luật pháp trói tay hành động của đảng và chính phủ. Bình luận về hiện trạng luật pháp Việt Nam hiện nay, giáo sư Nguyễn Huệ Chi nói:
luật pháp thì chưa đứng ra ngoài cái sự chi phối của chính trị. Nếu như có một cái nền luật pháp như thế thì cái tiếng nói của mọi người nó vững vàng hơn, bởi vì mình có một chỗ tựa là mình có thể đứng khách quan để mình nhìn mọi vấn đề và lên tiếng. Vì có luật pháp làm chỗ tựa cho mình. Nhưng bây giờ luật pháp thì chưa đạt được, vẫn bị chi phối bởi chính trị, cho nên là mọi tiếng nói đều không có cái chỗ tựa nào cả, nó mù mờ. Thành ra người dân muốn tìm ở đâu một cái niềm tin để mà lên tiếng hay là để mà có ý kiến thì cũng không có được.
Trở lại câu chuyện ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp dân Trung ương bị dân chúng hành hung, trong bài trả lời phỏng vấn VTC News được báo Lao Động đăng lại, thì ông lo ngại rằng với vị trí thủ trưởng như ông mà còn bị như vậy, thì các cán bộ cấp dưới của ông còn bị nguy hiểm tới chừng nào. Ông Phil Robertson, giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, thì nói với Đài Á Châu Tự Do là nếu Việt Nam cứ để tình trạng này tiếp diễn, thì có thể Việt Nam sẽ trở thành một đất nước vô luật pháp.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bước sang lĩnh vực sức khỏe, thưa quý thính giả, trên thế giới cứ 10.000 trẻ em sinh ra thì có từ 5 đến 10 trẻ bị mắc bệnh tự kỷ, một bệnh về rối loạn phát triển của hệ thần kinh, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ. Các nhà khoa học thế giới từ lâu đã cố gắng đi tìm những nguyên nhân có thể làm tăng nguy cơ bị mắc bệnh này ở trẻ. Những yếu tố nguy cơ này là gì? Việt Hà mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần sau.
Căn bệnh tự kỷ cho đến nay vẫn được coi là một căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, mà chỉ có thể can thiệp để giúp bệnh nhân thích ứng với điều kiện sức khỏe của mình. Các nhà khoa học cho rằng việc tìm ra những nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở trẻ có thể sẽ giúp hướng tới việc điều trị căn bệnh hiệu quả hơn. Theo các nhà khoa học thế giới, có nhiều nhân tố có thể dẫn đến nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh những yếu tố nguy cơ này giữa các nhà khoa học. Tuy nhiên, nhìn chung, mọi người đều thống nhất căn bệnh gây ra bởi những bất bình thường trong cấu trúc não hoặc hoạt động của não. Theo Hiệp hội Tự kỷ Mỹ, các bức hình chụp scan não ở trẻ mắc bệnh tự kỷ cho thấy hình dáng và cấu trúc não của các em khác so với những trẻ bình thường. Các nhà khoa học hiện vẫn tiếp tục nghiên cứu những giả thiết về những yếu tố nguy cơ bao gồm gen di truyền, yếu tố về môi trường như viêm nhiễm, mất cân bằng chuyển hóa trong cơ thể hoặc tiếp xúc với hóa chất. Một nghiên cứu mới được công bố gần đây của các nhà khoa học thuộc trường đại học UC Davis ở California, Mỹ cho thấy một loại gen đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm tác hại của môi trường có nhiều khả năng bị vô hiệu ở những trẻ bị mắc bệnh tự kỷ. Nghiên cứu cho thấy mối liên quan này đặc biệt rõ ở những trẻ bị chứng tự kỷ nặng. Trước đó, vào năm 2011, các nhà khoa học thuộc trường đại học UC Davis cũng công bố một nghiên cứu khác cho thấy một số những bà mẹ mang thai có một loại gen có thể sản sinh ra các chất tự miễn trong não của thai nhi và khiến trẻ sinh ra dễ bị mắc bệnh tự kỷ. Vào năm 2009, các nhà khoa học của trường UC Davis cũng công bố một nghiên cứu khác cho rằng các yếu tố môi trường, những vi khuẩn gây viêm nhiễm trong môi trường có thể làm thay đổi sự phát triển thần kinh ở trẻ và làm tăng nguy cơ bị tự kỷ ở trẻ. Nói về những kết luận này, bác sĩ tâm lý Hoàng Phan Ngân Khánh thuộc Trung tâm Bệnh Tự Kỷ và các rối loạn tâm lý liên quan ở California cho biết.
Cái nghiên cứu mới nhất mình đã đưa ra từ trường đại học UC Davis, UC University of California Davis ở Cali đó, thì nó nói là có lẽ là nó đã ảnh hưởng từ hai phía, một là cái gene mà hai là cái hoàn cảnh, tức là environment, tức là cái gì ở xung, tại vì chị biết là thí dụ nếu mà nó gene không thì cũng không đúng, tại vì nếu mà nó gene thì trong 100 năm hoặc 1000 năm khi mà mình đã có con người thì cái gene mình nó đâu có thay đổi nhanh như vậy, chị biết không? Thì nên gì người ta nói, người ta nghĩ là cái hoàn cảnh, những cái yếu tố trong cái hoàn cảnh mà nó trong cái môi trường đó. Những yếu tố trong môi trường nó thay đổi đi cái gen của mình. Thì đó là cái lối mới nhất mà những cái trường đại học nó đang nghiên cứu.
Các nhà khoa học ở trường đại học UC Davis hiện đang nghiên cứu thêm về các yếu tố môi trường có thể tác động đến bệnh tự kỷ như kim loại, thuốc diệt côn trùng và các yếu tố gây viêm nhiễm ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh. Vào năm 1998, tạp chí y học nổi tiếng thế giới The Lancet cũng đăng kết quả nghiên cứu cho rằng vaccine phòng bệnh sởi, quai bị và rubella làm tăng nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Tuy nhiên, vào năm 2004, tạp chí The Lancet đã phải rút lại một phần nghiên cứu này và đến năm 2010 thì rút lại toàn bộ. Tổng biên tập của tạp chí sau đó đã nói nghiên cứu này là sai và tạp chí The Lancet đã bị mắc lừa. Cho đến giờ, các nhà khoa học nói chung vẫn thống nhất rằng tiêm vaccine không có liên quan gì đến nguy cơ mắc bệnh tự kỷ ở trẻ. Hồi cuối năm 2015, một nghiên cứu khác của các nhà khoa học Mỹ được đăng tải trên tạp chí y học chuyên về trẻ nhỏ JAMA Pediatrics cho thấy thuốc chống trầm cảm mà các bà mẹ mang thai thường được kê đơn uống làm tăng nguy cơ bị tự kỷ ở trẻ từ 1 đến 2%. Những loại thuốc trầm cảm được nghiên cứu bao gồm Prozac và Zoloft là những loại thuốc khá phổ biến hiện nay và vẫn được coi là khá an toàn đối với phụ nữ có thai. Theo kết quả nghiên cứu này, thì nguy cơ bị tự kỷ ở trẻ tăng khi các bà mẹ uống thuốc trầm cảm ở giai đoạn 2 và 3 của thai kỳ. Trước đó, một nghiên cứu khác nhỏ hơn cũng liên quan đến thuốc trầm cảm và tự kỷ được công bố vào năm 2011 lại cho thấy việc uống thuốc trầm cảm ở giai đoạn 1 của thai kỳ làm tăng nhẹ nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Kết quả những nghiên cứu mới này đã được nhiều báo quốc tế đồng loạt đưa tin, nhưng sau đó lại gặp phải nhiều phản bác. Bác sĩ Max Wisnitzer, chuyên gia về thần kinh học ở trẻ nhỏ thuộc Bệnh viện Nhi UH Rainbow, Hoa Kỳ cho rằng những bà mẹ phải uống thuốc trầm cảm để điều trị bệnh không nên vì nghiên cứu này mà bỏ thuốc.
No, definitely not. First thing is, this is only one of several reports on this topic. Some reports have suggested that there's
chắc chắn là không nên. Thứ nhất, đây chỉ là một trong rất nhiều báo cáo liên quan đến chủ đề này. Còn một số báo cáo cho rằng có mối liên quan giữa thuốc chống trầm cảm và tự kỷ, nhưng một số báo cáo lại cho rằng không có liên quan nào. Vì vậy, vấn đề này chưa được chứng minh rõ ràng. Thứ hai nữa là nếu chúng ta nhìn vào các yếu tố rủi ro, hiện có vị trí như rủi ro có con bị tự kỷ tăng lên gấp đôi nếu bạn uống các thuốc như Prozac hay Zoloft vào giai đoạn 2 và 3 của thai kỳ. Nghe có vẻ đáng sợ, phải không? Nhưng thực tế thì rủi ro chỉ tăng lên khoảng 1-3% mà thôi. Như vậy có nghĩa là 97-99% bạn không có nguy cơ sinh con bị tự kỷ khi uống các thuốc này, cho nên tỷ lệ này là khá cao. Thứ ba nữa là bạn uống thuốc chống trầm cảm vì bạn đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần, có thể là trầm cảm hoặc lo lắng quá mức. Những chứng đó cần phải được điều trị và điều trị đầy đủ vì nếu không, chúng có thể ảnh hưởng đến người phụ nữ trong suốt quá trình mang thai và ảnh hưởng người phụ nữ sau khi sinh, khiến người phụ nữ không thể là một người mẹ tốt và mà đáng ra cô ấy có thể làm được.
Ngoài ra, theo bác sĩ Wisnitzer, việc không uống thuốc trầm cảm có thể khiến bà mẹ bị stress nặng hơn và điều này cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Mặt khác, nghiên cứu mới cũng không đề cập đến tất cả các loại thuốc trầm cảm mà chỉ hai loại thuốc phổ biến hiện nay. Vì vậy, theo bác sĩ Wisnitzer, những bà mẹ đang mang thai phải uống thuốc trầm cảm hoàn toàn có thể hỏi ý kiến bác sĩ để lựa chọn những loại thuốc phù hợp cho mình.
This is specific problem that occurred was only with a serotonin reuptake inhibitor and not with other antidepressants. So there's always the option of using a different antidepressant. There's an option of working on with counseling and therapy. Again, I was getting therapy. But this is America.
Nó không bao gồm toàn bộ các thuốc chống trầm cảm. Có những lựa chọn khác mà các bà mẹ có thể chọn là nói chuyện với bác sĩ tâm lý, tham gia các khóa điều trị tâm lý. Nhưng có những người muốn vấn đề của họ được điều trị nhanh, trong khi các khóa điều trị tâm lý đôi khi không hiệu quả với một số người, hoặc nó mất một thời gian dài cho đến khi có hiệu quả rõ rệt. Cho nên đôi khi người ta phải dùng hai phương pháp điều trị kết hợp. Điều mà người phụ nữ cần phải làm là thảo luận với bác sĩ của mình để tìm ra phương pháp điều trị, lựa chọn thuốc hay không thuốc, những lợi ích của từng phương pháp và phương pháp nào hiệu quả nhất cho người bệnh.
Bác sĩ Wisnitzer cho rằng việc kết luận thuốc trầm cảm và yếu tố gen làm tăng nguy cơ tự kỷ không thôi ở trẻ là không đủ, mà còn phải cân nhắc nhiều yếu tố nguy cơ khác nữa.
We know already that there seems to be that when you look at reasons for autism, we know reasons for autism include genetic problems.
Chúng ta đã biết về một số nguyên nhân liên quan đến tự kỷ. Nó có liên quan đến vấn đề gen. Tự kỷ cũng liên quan đến những phơi nhiễm trước khi trẻ sinh ra và có liên quan đến sự phát triển của não bộ. Cho nên quan ngại ở đây là liệu các thuốc chống trầm cảm có làm ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ hay không. Nhưng những vấn đề về sức khỏe tâm thần của bà mẹ như trầm cảm thì sao? Liệu nó cũng có ảnh hưởng đến sự phát triển não ở trẻ hay không? Vì như tôi đã nói là hormone cũng có ảnh hưởng đến bệnh này.
Cho đến hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất được hoàn toàn với nhau đâu là yếu tố chính dẫn đến tự kỷ ở trẻ. Những nghiên cứu trên thế giới cho đến giờ vẫn chỉ ra những mối liên quan hạn chế giữa một vài yếu tố với bệnh tự kỷ, và theo các nhà khoa học là chưa đủ tính thuyết phục. Tuy nhiên, phần đông các nhà khoa học đều đồng ý với nhau là dù trẻ bị bệnh tự kỷ gặp nhiều hạn chế trong khả năng, nhưng khi có sự can thiệp tích cực từ mọi người xung quanh, các nhà chuyên môn, các em vẫn có thể làm được những điều mà tưởng chừng như không thể. Quan niệm mới của các nhà tâm lý là đừng cố gắng sửa chữa, mà hãy giúp các em phát huy thế mạnh của mình. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng khuyến khích các bà mẹ cho con bú sữa mẹ, vì theo họ, trẻ càng được bú sữa mẹ lâu dài thì càng ít khả năng bị tự kỷ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Trước khi chia tay, Hòa Ái kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh lần sau.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Channel 2.